Tương An quận Vương, sinh năm 1820, mất năm 1854. Thương thầm, thương kính, thương dài, thương vong. Tương An quận Vương tức Miên Bửu là con trai thứ 12 của vua Minh Mạng với bà An Tần họ Hồ. Không chỉ nổi danh về thơ, ông còn là người giỏi về đàn tỳ bà. Vua Tự Đức từng ca ngợi ba ông chú của mình, Tương An quận Vương, Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương là nổi tiếng nhất. Tương An để lại cho đời sau các thi phẩm như Khiêm Trai Thi Tập, Thơ Chữ Hán, Hoài Cổ Ngâm, Trăm Thương, Thơ Chữ Nôm, vân vân. Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện cho biết, quận Vương cố sức đọc sách, thông kinh sử, nổi tiếng về thơ, sở trường là thơ quốc âm, đặt nhiều điệu hát. Thuở sinh thời, ông kết bạn tâm giao với An Phong quận công Hồng Bảo, con vua Thiệu Trị. Sau khi vua Thiệu Trị băng hà, người em cùng cha khác mẹ với Hồng Bảo là Hồng Nhậm, tức vua Tự Đức, lên nối ngôi. Hồng Bảo nổi loạn, việc không thành, Hồng Bảo bị tống giam và chết trong ngục. Tuy không tìm ra mối liên hệ giữa Miên Bửu và Hồng Bảo, nhưng thơ văn của ông bị tiêu hủy rất nhiều. Với lý do như trên, tình riêng của Tương An, sử nhà Nguyễn không ghi chép lại gì nhiều. Chỉ đôi dòng vắn tắt là ông mất năm 35 tuổi, nhưng đã có đến 18 con trai và 7 con gái. Thuở trước, trong thi ca cổ điển Việt Nam, hầu như các thi nhân không viết nhiều về tình yêu trai gái, nhất là chuyện tình cảm riêng tư của chính mình. Nhưng với Tương An lại khác hẳn. Qua thơ của ông, ta có thể thấy được những cảm xúc nồng nàn của tình yêu đôi lứa. Các bài thơ ấy thường đặt không đề hoặc vô đề. Có điều lạ, những bài thơ tình này đều là thơ nôm. Phải chăng ông ý thức phải dùng tiếng mẹ đẻ thì mới bộc bạch được hết tình cảm sâu kín của mình chăng? Trước tình yêu, mọi người đều bình đẳng, cho dù đó là con nhà danh gia vọng tộc, cành ngọc lá vàng hay người xuất thân từ chốn nghèo hèn. Tương An cũng vậy. Khi yêu, ông cũng từng đứng chờ đợi tình nhân với tất cả hồi hộp, lo lắng như tất cả chúng ta. Đó là thời khắc khó quên và dễ bật ra những tứ thơ nồng nàn, say đắm. Nếu sau này nhà thơ Hồ Dết có cảm giác. Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần, anh nói khẽ, gớm làm sao nhớ thế. Thì lúc ấy Tương An đã sống trong tâm trạng. Như nguyện ai ngờ nguyện chẳng như, ngồi chờ canh một đến canh tư, chùa thanh cảnh vắng chim kêu rốn, trăng lọt sương lồng gió thổi nư, đoạn thẳm khôn ngăn trời giặc giặc, mối sầu sao khéo buộc khư khư, giải sầu mượn rượu sầu ba chén, ai nói rằng say rứa cũng ừ. Ngồi chờ từ canh một đến canh tư mà nàng không đến, quả là đau khổ thật. Ta không thấy ở đó cái giọng bỡn cợt như Nguyễn Công Trứ cũng đã từng. Tao ở nhà tao, tao nhớ mi nên phải bước chân đi, không đi mi nói răng không đến, đến thì mi nói đến làm chi. Vì với ông, tình yêu có được là do duyên nợ từ muôn kiếp trước mà nay gặp gỡ, duyên túc đế, nên khi yêu là yêu hết mình, chứ không phải chuyện qua đường trong chốc lát. Phận đẹp đã dành duyên túc đế, tình ưa vì bởi mối tơ duyên, tới lui những nghĩ rằng quen thuộc, qua lại không toan việc điếm đường. Suy nghĩ này có bao giờ lỗi thời? Có lần ngồi một mình trong đêm vắng, nhớ đến người tình giữa cảnh, tiếng ve dài đặc, nghe thê thảm, ông đã mượn rượu giải khuây. Dầu trong trắng dĩa chưa êm giấc, lâm phá thành sầu đã hết phương. Rõ ràng, rượu cũng bất lực trước thành sầu kiên cố của con người trong lúc yêu. Tâm trạng ấy là tâm trạng của người đang yêu trong tuyệt vọng. Đây là bài thơ mà ông viết tại nhà Nguyễn Văn Siêu khi cùng Tùng Thiện Vương hộ giá vua Thiệu Trị ra Bắc năm 1842. Lúc ấy, nhớ đến người vợ trẻ nơi quê nhà nên ông đã viết được những vần thơ tuyệt hay. Một gánh tương tư nặng một ngày, sầu riêng riêng những có ai hay, làm khuây mượn rượu khôn nâng chén, muốn giải ôm đàn biến nối dây, dặm thẳng đường xa trong mặt bắc, phòng không quạnh quẻ chạnh niềm tây, xuân đưa nhành liễu nghe tin gió, nguyệt rạng thềm hoa thẹn bóng cây. Không dừng lại ở đó, thi sĩ của chúng ta đã mường tượng đến quê nhà, lúc ấy nàng cũng nhớ mình như mình đang nhớ nàng. Thành xuân thùy liễu tiếp thùy dương, Sau liễu hoa xuân lén điểm trang, trước liễu nhìn hoa người cách biệt, khiến ai chẳng thấy được tình lang. Nguyễn Khuê dịch. Rồi ông lại tưởng tượng cảnh người yêu ra đón mình ở phía cầu Tây, nhưng ông chưa về, nơi ấy bụi hồng phủ đầy cỏ biếc ven đường và cỏ biếc cũng đau xót trước mong chờ vò vỏ của nàng. Vậy mà nàng vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Đón chàng về ở phía cầu Tây, cỏ biếc bên đường bụi đỏ bay, cỏ biếc thương ai mòn mỏi đợi, gà lên chuồng ngủ, thiếp còn đây. Nguyễn Khuê dịch. Qua những vần thơ tình hiếm hoi trên, ta thấy được cung bậc tình cảm của một thi nhân đích thực. Chỉ tiếc đời sau không biết rõ tên tuổi của những nhan sắc đã làm Tương An say đắm. Những nhan sắc ấy, qua tình cảm của ông, thì cả Việt Nam có được những câu thơ tình tuyệt hay như thương ai, thương hủy, thương hoài, thương thầm, thương kín, thương dài, thương dông, thương chi, thương khéo bông lông, thương chi cảnh có, người không thương gì. Tài liệu tham khảo. 1. Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông Nguyễn Khuê, tủ sách văn học, Phủ Quốc Vũ Khanh đặc trách văn hóa Sài Gòn, 1970. 2. Nguyễn Khuê, tuyển tập nghiên cứu và sáng tác, nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2016. 3. Đại Nam Liệt Truyện, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1993. Trương Định, sinh năm 1820, mất năm 1864. Thuận vợ thuận chồng, tác Biển Đông cũng cạn. Trong Nam tên họ nổi như cồn, một trận gò công nứt tiếng đồn. Đó là những câu thơ mà cụ Đồ Chiểu khóc anh hùng Trương Định. Cho dù trong những năm tháng cầm quân đánh Pháp, Trương Định đã từng chống lệnh mù quáng của vua Tự Đức, nhưng khi biên soạn Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, quốc sử quán Triệu Nguyễn cũng phải hạ bút. Ông vẫn ở lại gia đình, chỉ huy phong trào kháng chiến, lấy danh hiệu là Trung Thiên Tướng Quân, một ông tướng đứng giữa trời không theo lệnh của ai cả. Vì theo lệnh thì Giang Sang phải xóa bản đồ, con cháu Hùng Tiên mắc vòng nô lệ, sao bằng có xiêm áo đùm bọc lấy nhau, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Ấy mới gan, ấy mới tài, làm cho quân địch sởn gai giật mình. Chí khí của ông thật hiên ngang, việc làm của ông thật oanh liệt. Để tạo nên sự nghiệp lừng lẫy của Trương Định, ở đằng sau có bóng dáng người tình của ông. Trương Định vốn người ở thôn Trường Định, xã Tư Cung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Con trai của ông Trương Cầm. Năm 1844, ông Cầm được triều đình nhà Nguyễn phong làm lãnh binh tỉnh Gia Định. Trương Định cũng theo cha vào Nam. Tại đây, tình yêu đã gõ cửa để bước vào trái tim của ông. Đó là cô gái của một hào phú huyện Tân Hòa. Cô gái này nhỏ nhắn, xinh đẹp và tháo vát hơn người. Người cùng thời với Trương Định là nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông, chỉ cho biết vắn tắt đôi dòng như vậy. Tra cứu thêm tài liệu của quốc sử quán Triều Nguyễn thì được biết cô gái này tên Lê Thị Thưởng. Trai tài phải lòng gái sắc là chuyện thường tình. Về làm vợ Trương Định, bà Thưởng đã góp nhiều tài lực tạo điều kiện cho ông khẩn hoang vùng Gia Thuận, mộ dân vùng Tân Phước, dòng Tháp. Bấy giờ theo chính sách của Triều Nguyễn, đưa những phạm nhân dân siêu tán đi khẩn hoang ở xứ dưới sông Cá Lội, trên rừng Cọp rồi chim kêu như hát bội, cá lội tựa mắm nêm. Lưu dân khai khẩn đất hoang bao nhiêu thì cho giữ làm sản nghiệp. Bên cạnh đó, triều đình cũng cho Nam Kỳ thi hành phép mở đồn điền và lập ấp, cứ 50 người làm một đội, 500 người làm một cơ. Theo chính sách này, được sự hỗ trợ của gia đình bên vợ, Trương Định đã mộ dân siêu tán lập đồn điền và được phong chức phó quản cơ, sau được thăng quản cơ. Có khả năng bà Thưởng cũng là người giỏi võ nghệ, do đó bà ủng hộ chồng trong việc luyện tập võ nghệ cho lưu dân trong đồn điền của mình. Khi chiến tranh thì ra trận, khi bình thì lo cày cuốc. Chính những người dân nghèo không có tên trong sổ đinh sau này sẽ trở thành những nghĩa quân kiên cường dưới ngọn cờ Trương Định. Chung sống với Trương Định, bà Thưởng đã sinh được hai người con là Trương Quyền và Trương Thị Tuệ. Trương Quyền đã đi theo cha trong những ngày đầu kháng chiến, dẫu ở tuổi thiếu niên nhưng tỏ ra rất dũng cảm, được người đời phong tặng danh hiệu Nhị Lang Quân. Còn người con gái, sử nhà Nguyễn cho biết, con gái là Tuệ cũng hy sinh tánh mạng trong cuộc kháng chiến. Sau khi Trương Định bị tên chó săn Huỳnh Tấn giết hại, bà Thưởng trơ trọi một thân và gia tộc họ Lê của bà bị giặc khủng bố, đàn áp nên phải siêu tán khắp nơi. Trong thời gian sống với bà Thưởng, Trương Định còn lập gia đình với bà Trần Thị Sanh. Năm 1858, Trương Định đã tổ chức lạc quyên giúp dân miền Trung đang lâm vào nạn đói lớn, đồng thời ông cũng tổ chức cho họ vào Nam khẩn hoang. Những năm tháng này ông đã gặp bà Sanh, cũng là người có lòng từ tâm và cảm phục tài đức của Trương Định. Bà Sanh rất xinh đẹp, tâm tính hào phóng cứng cỏi như nam nhi, là con gái thứ năm của ông Trần Văn Đồ và bà Phạm Thị Phụng. Bà Phụng là con út của Phạm Đăng Hưng, cha của Thái hậu Từ Vũ. Chính vì mối quan hệ này sẽ lý giải vì sao vua Tự Đức ít nhất đã có hai lần bí mật ủng hộ cuộc kháng chiến của Trương Định. Dù chính nhà vua là người ra lệnh bãi binh sau hòa ước 1862. Trước khi về với Trương Định, bà Sanh đã lập gia đình với ông Dương Tấn Bộn. Vì bà không sanh được con trai nên ông Bộn cưới thêm vợ lẽ. Không chịu cảnh gia đình hai ba thê thiếp, bà bỏ về bên nhà cha mẹ và lấy việc hoạt động từ thiện làm vui. Cùng với bà Thưởng, chính bà Sanh cũng đóng góp không nhỏ trong công cuộc kháng chiến anh dũng của anh hùng Trương Định. Sau khi ông hy sinh oanh liệt ngày 20 tháng 8 1864, thi hài chỉ chôn cất sơ sài tại Gò Công. 10 năm sau, bà Sanh là người dũng cảm đã gửi đơn cho chánh tham biện Tân Hòa để xây lại mộ cho chồng. Trong đơn viết: Tân Hòa huyện, Hòa Lạc Hạ Tổng, Thuận Ngãi thôn. Trần Thị Sanh cúi đầu lại quan lớn, cho phép tôi làm lại cái mã cho ông Quảng Định. Năm Kỷ Dậu, tôi có làm vợ nhỏ ông 2 năm, bây giờ vợ lớn ông trốn biệt, con chết hết. Mấy năm nay tôi cũng sợ phép nhà nước, không biết làm sao. Bây giờ tôi liều mình nói với ông, xin ông giúp cho tôi. Trần Thị Sanh điềm chỉ, 2 tháng 3 năm 1874. Đơn xin của bà được chấp thuận, nhưng sau đó theo lệnh thống sứ Nam Kỳ thì phải đục xóa tất cả chữ Nho đã khắc trên lăng mộ, vì nếu giữ nguyên thì hệ quả sẽ nghiêm trọng thêm, chẳng khác nào làm cho dân An Nam tưởng rằng chúng ta đã ghi nhận nhân phẩm của tên tướng nổi loạn. Dù đục xóa nhưng làm sao chúng có thể xóa được lòng ngưỡng mộ của nhân dân đối với anh hùng Bình Tây Đại Nguyên Soái. Riêng về bà Thưởng, sử Triều Nguyễn có cho biết, vào năm 1874, các quan của tỉnh Quảng Nghĩa đã dâng sớ lên nhà vua kể lại công trạng của Trương Định và cho biết tình cảnh khốn quẫn của bà hiện thời, xin phép trợ cấp cho bà mỗi tháng 20 quan tiền với 2 phương gạo, được hưởng cho đến mãn đời. Tài liệu tham khảo: 1. Khởi nghĩa Trương Định, giáo sư Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1989. 2. Việt Nam cận đại, những sử liệu mới, giáo sư Nguyễn Phan Quang, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1995. Thị Ba, thế kỷ 19. Đã đành phận bạc, khôn đền tình chung. Dưới ngọn cờ của anh hùng Trương Định có những nhân vật mà trong chính sử không nhắc đến, nhưng họ đã góp phần làm nên sự nghiệp của cuộc kháng chiến hào hùng. Trong số đó có Thị Ba. Nàng được Le Verdier và de Maubriand kể lại trong quyển Scène de la vie anamique, Chí Hòa, nhà xuất bản Hollande d'Or, Paris, 1884. Với nhiều khâm phục, và Thị Ba không chỉ có công trong việc giết chết tên đại úy Barbe tại gần chùa Khải Tường, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là nhân chứng của thiên tình sử oái oăm nhất trong thời kỳ đầu của miền Nam chống Pháp. Đêm ấy trăng sáng, những ngọn cau cục ngọn như muốn chọc thủng vòm trời đen. Trương Định đang phóng ngựa đi trên con đường nhỏ và hẹp. Bỗng ông dừng ngựa, nghe đầu đó có tiếng khóc non nớt của một người phụ nữ. Giọng hằng học của một người đàn ông vang lên khô khốc. Đồ mèo mã gà đồng, thứ gái điếm như mày sao không chết khuất mắt tao cho rồi. Trả lời cho câu hỏi tàn nhẫn ấy là một cú đấm thẳng vào mặt, lúc người phụ nữ đang bị trói quặt tay sau lưng. Giữa lúc y đang hành hạ nàng, Trương Định đến. Ông xuống ngựa, từ tốn hỏi: Chuyện gì vậy? Thiếu phụ tội nghiệp khóc nức nở, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp. À, Thị Ba! Ông kêu lên, rồi vội vàng ra lệnh cho gã đàn ông mở dây trói nàng. Hồng nhan bạc mệnh là vậy. Thị Ba xinh đẹp nhất trong làng. Nàng yêu chàng thanh niên nhà nghèo, tính tình điềm đạm là Nguyễn Văn Tri. Cha mẹ nàng không đồng ý, mới ép gả nàng cho viên lãnh binh của triều đình, tên là Nguyễn Văn Sắc. Dù có chồng, nhưng mối tình đầu tinh khiết, không vụ lợi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của nàng. Lúc giặc Pháp kéo quân đánh chiếm thành Gia Định, nàng trở thành dân công đi tải lương thực, vũ khí cho nghĩa quân. Giữa làng tên mũi đạn, nàng đã gặp lại Tri. Lúc này Tri đang chiến đấu dưới ngọn cờ của tướng Tôn Thất Hiệp. Cả hai gặp nhau, họ vẫn còn lưu luyến tình yêu thuở ban đầu. Trớ trêu thay, lúc này một viên đội cũng để ý đến nhan sắc của nàng, tên Dinh. Những lần Dinh tỏ tình đều bị nàng cự tuyệt. Dinh tức giận và tìm cách trả thù. Dinh tìm gặp Sắc và báo cáo lại quan hệ giữa nàng với Tri. Sắc đùng đùng nổi giận. Một hôm, Sắc sai người đến gặp Tri và bảo rằng thị bà cho gọi đến để bàn bạc về số lúa gạo sẽ chuyển cho nghĩa quân ở đồn Thuận Kiều. Tri tưởng thật, liền đến. Thế là Sắc sai người lột truồng và trói lại. Thị bà lúc này đang tắm. Sắc hèn hạ giấu hết quần áo, rồi vu cáo hai người thông dâm với nhau. Nàng bị Sắc gọt gáy bôi vôi, rồi dẫn đi bêu ríu khắp làng. Chưa thỏa mãn với hình phạt tàn nhẫn này, Sắc đã cột nàng với Tri lại, rồi buộc vào bè chuối thả trôi sông. Lênh đênh trên sông nước, Tri bị chết do cá sấu cắn nát chân. Chiếc bè trôi về phía sông Sài Gòn. Một buổi chiều, tình cờ cưỡi ngựa dạo chơi, tên quan ba Bạc Bê đã phát hiện. Hắn tìm cách kéo chiếc bè vào bờ, dùng dao cắt những sợi dây trói thị ba, rồi đem nàng về đồn. May nhờ có bác sĩ Rego chăm sóc nên dần dần nàng bình phục. Nhan sắc của nàng đã chinh phục Bạc Bê, hắn muốn giữ nàng lại để vui thú xác thịt. Nàng giả vờ đồng ý, nhưng xin hắn cho về quê để đưa cha mẹ cùng đến đồn trú ẩn cho an toàn. Hắn ậm ừ đồng ý. Lúc này biết Bạc Bê đã cứu sống thị ba, rất điên tiết. Trong đêm mồng 3 tháng 7 1860, Sắc chỉ huy một đạo quân tấn công vào đồn Khải Tường, nhưng thất bại. Lúc trở về quê, thị ba lại gặp Sắc. Theo lệ làng, những người có tội chỉ xử phạt một lần, nếu sống sót trở về xem như vô tội. Thế nhưng Sắc đã vu cáo nàng thông dâm với giặc và bắt giam nàng. Đêm nay, khi Sắc hành hạ nàng thì Trương Định đến. Ông quắc mắt: "Hành hạ người phụ nữ chân yếu tay mềm, có đáng mặt trượng phu?" Sắc ấp úng như gà mắc tóc. Thị ba đã kể lại mọi chuyện cho Trương Định và tỏ ý muốn tham gia giết giặc cùng nghĩa quân. Hỏi có mưu kế gì, nàng trình bày chi tiết từng kế hoạch. Trương Định gật đầu hài lòng. Lúc Bạc Bê đang cắm mặt xuống bản đồ tác chiến thì có người đến báo cáo thị ba đang đau nặng và sắp chết tại một ngôi chùa cách đồn của hắn hai tầm súng. Lập tức Bạc Bê phóng ngựa đi tìm. Hắn đi từ đồn Khải Tường đến đồn Hiền Trung. Lúc ngựa vừa rẽ qua một khúc quanh thì một loạt súng vang lên. Tình ái đã làm cho kẻ si tình dù thông minh nhất cũng trở thành mê muội đến đần độn. Bạc Bê ngã xuống ngựa. Từ trong bụi rậm, dưới quyền chỉ huy của Trương Định, nghĩa quân đang ẩn náu đồng loạt xông ra. Những mũi giáo nhọn hoắt đã kết thúc cuộc đời của tên chỉ huy lính Viễn Chinh. Vào thời điểm này, theo lệnh của vua Tự Đức, một tấm bia cao 1,7 mét được chuyển theo đường biển từ Huế vào Nam Kỳ. Trên tấm bia này có khắc những dòng chữ ca ngợi công nghiệp của bố vợ nhà vua là Phạm Đăng Hưng do Phan Thanh Giản và Trương Quốc Dụng soạn thảo. Không ngờ khi ghe vào đến sông Sài Gòn thì giặc Pháp phục kích. Chúng tịch thu tấm bia này và sau đó giữa những dòng Hán tự rồng bay phượng múa đã hiện lên dòng chữ vụng về, thô kệch. Đây là nơi yên nghỉ ngàn thu của Bạc Bê, đại úy thủy quân lục chiến, bị phục kích đêm 7 tháng 12 1860, kỷ niệm của các bạn hữu. Sau trận phục kích này, tên tuổi Trương Định vang dội khắp nơi. Về sau, không rõ cuộc đời thị ba như thế nào. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyệt Sang Văn Hóa, số 50, Sài Gòn, 1960. 2. Vài tài liệu khác. Nguyễn Diêu, sinh năm 1821, mất năm 1880. Dây phiền đó buộc, nỗi sầu đây mang. Vừa đọc dứt dòng chữ cuối cùng trong bản Tuần Ngũ Hổ Bình Tây, vua Tự Đức bật tiếng cười khoái trá. Bút lực văn chương của người này đúng là diệu từ. Nghe nhà vua khen tác phẩm của thầy mình như vậy, nhà soạn tuồng Đào Tấn sung sướng đến chảy nước mắt. Dâng vở tuồng này cho nhà vua ngự lãm, Đào Tấn mong muốn vua Tự Đức đặt cách cho thầy mình được thi hội. Dù văn hay chữ tốt, Nhiều năm lều chỏng, nhưng người thầy cũng chỉ đậu đến tú tài. Biết bao học trò ra làm quan, ngất ngưỡng trên ngôi cao chức trọng, vẫn kính trọng gọi thầy là ông Tú Nhân Ân. Nhưng hỡi ôi, lúc này ông Tú đã già yếu nên không hưởng được quân ân. Thật ra, từ nỗi đau của mối tình đầu đã khiến ông Tú cũng không còn hứng thú gì với con đường khoa bảng nữa. Ông đã trút hết nỗi đau ấy vào trong vở tuồng Bất Hủ, Ngũ Hổ Bình Tây. Hay nói cách khác, chính vở tuồng là nơi ông Tú đã gửi gắm tâm sự đau buồn nhất của cuộc tình trắc trở. Ông tên thật là Nguyễn Diêu, biệt hiệu Quỳnh Phủ, Cúc Ông, sinh 1821 tại làng Nhân Ân, quận Tuy Phước, Bình Định, trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Ngay thuở nhỏ, ông nổi tiếng là người tài hoa và học giỏi nhất trong làng. Trong thời gian trọ học để tiếp tục lai kinh ứng thí, Nguyễn Diêu và con gái ông chủ nhà có thầm đính ước. Sau những lời thề non hẹn biển, cô thôn nữ đã trao cho ông cái ngàn vàng quý báu nhất của đời người con gái. Năm tháng trôi qua, ông thi đậu tú tài năm Tự Đức thứ 13, 1860. Trước tin vui này, có người láng giềng sốt sắng gả con gái cho ông. Do không được biết chuyện tình thầm kín của con, nên cha mẹ của Nguyễn Diêu đã nhận lời. Điều này khiến ông đau khổ hết sức, đôi mái đầu xanh ôm nhau khóc nức nở. Lúc này, nàng có thai đã mấy tháng, giữa tình và hiếu biết chọn bên nào. Đêm ấy, ánh trăng chênh chết trên ngọn cây cao cũng nhợt nhạt như cảm thông với nỗi đau này. Gục đầu trên vai người mình yêu, nàng cất lên tiếng hát huê tình não ruột. Từ ngày giấy rã hồ trôi, anh ngồi anh khóc, em ngồi thở than. Nhãn xa chen bóng mây tàn, dưới khe nước chảy, trên ngàn ve kêu. Ra đi là sự đã liều, mưa mai ai biết, nắng chiều ai hay. Dám đâu trách mẹ, trách thầy, trách trời sao nở đọa đầy tấm thân. Nước mắt Nguyễn Diêu cũng rơi lã chã. Bóng trăng mờ nhạt dần, Nguyễn Diêu bệnh rịn chia tay với người tình. Ông bước chân chạy thật nhanh, nhưng tiếng khóc của nàng tưởng chừng như đang níu ông quay trở lại. Từ đó ông không còn gặp lại nàng nữa. Ngày ông cắn răng phụ tình, vui duyên mới làm tròn chữ hiếu để làm vừa lòng cha mẹ, cũng là ngày nàng kết liễu đời mình. Nàng đã nhảy xuống giếng tự tử. Nhận được hung tin, Nguyễn Diêu rất đau khổ. Nỗi ám ảnh về nhan sắc người tình đầu tràn ngập trong tâm trí của ông. Lạ thay, sau đó cứ mỗi lần lều chỏng vào trường thi Bình Định thì ông lại thấy nàng. Trước mắt ông là người con gái bồng con, nét mặt tiều tụy buồn thương. Nàng trân trân nhìn ông như oán như trách. Ông khiếp vía muốn kêu lên nhưng lưỡi cứng đờ như đeo đá. Đứng nhìn sững ông trong giây lát, nàng biến mất. Nguyễn Diêu không còn tâm trí nào để làm bài nữa. Có kỳ thi bài làm của ông rất hay nhưng lại phạm húy. Có kỳ thi đã làm xong bài thì lại bị vấy mực nên khoa thi nào ông cũng trượt. Từ đó cho đến lúc bạc đầu, ông cũng không qua nổi chân tú tài. Chán nản, ông bỏ thi, đi lang thang khắp nơi lấy rượu làm vui. Để giải bày tâm sự đau buồn của mình, Nguyễn Diêu đã viết các tuồng hát bội như Ngũ Hổ Bình Tây, Liệu Đố. Với vở Ngũ Hổ Bình Tây, khi cho nguyên soái Địch Thanh đứng đầu Ngũ Hổ nhà Tống trốn khỏi Đơn Quốc để chinh Tây thì công chúa Trại Ba không đồng ý. Nguyễn Diêu đã cho Địch Thanh phát biểu: nếu bận bịu tình ân, ắt phanh phui sự nghiệp. Công chúa Trại Ba mắng: chớ chớ ngoa ngôn xảo ngữ, đừng đừng bạc nghĩa vô tình. Viết được những câu như thế, hẳn lòng của ông cũng nhẹ hơn chăng? Theo nhà thơ Quách Tấn, đoạn kế tiếp, khi công chúa đồng ý mở cửa ải cho Địch Thanh đi chinh Tây, mới chính là đoạn tràn trề tâm sự của ông. Dao vàng cắt ruột chính chiều, sương bay trước mặt gió hiu bên đàn. Cái duyên chức nữ ngưu lang, cầu ô đã bắt lại toan đứt cầu. Dùng dằn nghĩa trước tình sâu, dây phiền đó buộc, dây sầu đây mang. Rất tiếc trong sử sách không ghi lại tên người tình đáng thương của Nguyễn Diêu. Chính nàng đã tạo nên nguồn cảm hứng nên vở tuồng Bất Hủ, Ngũ Hổ Bình Tây. Về sau, nhà văn hóa Đào Tấn, ông vua nghệ thuật tuồng Việt Nam, học trò của Nguyễn Diêu, có làm lễ trước bàn thờ thầy, xin sửa một đoạn trong vở tuồng, để từ đó Ngũ Hổ Bình Tây trở thành viên ngọc không tì vết. Nguyễn Diêu mất năm 1880. Tài liệu tham khảo: 1. Non nước Bình Định, Quách Tấn, Nhà xuất bản Thanh niên, 1999. 2. Từ điển nghệ thuật Hát bội Việt Nam, Nguyễn Lộc, chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1998. Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1822, mất năm 1888. Em đây giữ tiết như nàng Nguyệt Nga. Nguyễn Đình Chiểu sinh vào giờ Dậu, ngày 1 tháng 7 năm 1822, tại làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, Gia Định, con trai của ông Nguyễn Đình Huy và bà Trương Thị Thiệt. Sau khi đậu tú tài tại trường Gia Định, Nguyễn Đình Chiểu ra Huế chờ khoa thi Kỷ Dậu 1849. Bao nhiêu hăm hở, nay đã gặp hội Long Vân, bỗng tan thành mây khói khi nghe tin mẹ mất. Nguyễn Đình Chiểu bỏ thi để về Nam chịu tang mẹ. Suốt đường đi, ông than khóc ngày đêm và đến Quảng Nam thì ốm nặng. Ông nghỉ chữa bệnh tại nhà một thầy thuốc vốn dòng dõi ngữ y, nhưng sau đó thì mù hẳn hai mắt vì bệnh tình quá trầm trọng. Ôi thôi, con mắt đã mang lấy sầu. Ông biết rằng từ đây con đường công danh và cái mộng khoa bảng đã tắt ngúm. Trở về Gia Định, Nguyễn Đình Chiểu mở trường dạy học, làm thuốc cứu dân và soạn sách răng đời. Thời gian này ông soạn quyển Dương Từ, Hà Mậu. Tác phẩm nổi tiếng này sẽ mở ra mối tình đầu trong đời thi sĩ Đồ Chiểu. Sau khi hoàn thành, ông có cho người bạn là Lê Quang Thịnh mượn đọc. Người này lại cho Lê Tăng Quýnh mượn. Ông Quýnh đọc xong lấy làm khâm phục lắm. Sau nhiều ngày gặp gỡ, cảm phục tài năng và đức độ của Nguyễn Đình Chiểu, Lê Tăng Quýnh mới tìm cách xe duyên Tơ Hồng. Lúc này ông Quýnh làm cai tổng xã Thanh Ba, huyện Phước Lộc, Cần Giuộc và có em gái là Lê Thị Điền. Dù xinh đẹp, thông minh, học giỏi, nhưng đến tuổi trưởng thành cô vẫn chưa chịu lập gia đình. Nhiều lần gia đình thúc giục, cô khéo léo gạt đi. Không gì phải vội, bây giờ con chưa thương ai. Nhưng nếu sau này gặp được người hợp với nguyện vọng của con, thì dù có đuôi mù, con cũng không ngại. Trước thái độ cứng rắn này, gia đình đành làm ngơ. Khi ông Quýnh gợi ý và xe duyên cô với thầy Đồ Chiểu, để sau này em mình không thất vọng và phiền trách, ông Quýnh thẳng thắn đặt vấn đề. Bên trai đuôi mù nhưng tài cao, đức trọng, còn chuyện trăm năm của em vẫn do em quyết định. Chỉ bằng em hãy xuống tận nơi để theo học thầy mà có thời gian xem xét, cân nhắc trước khi có quyết định chính chắn. Vâng lời anh, cô Lê Thị Điền theo học và nhận ra đây là người chồng mà mình mong đợi đã từ lâu. Năm 1854, Nguyễn Đình Chiểu và Lê Thị Điền nên duyên chồng vợ, đúng như ước nguyện của chàng Lục Vân Tiên kết duyên cùng nàng Nguyệt Nga. Bày ra sáu lễ sẵn sàng, các quan đi họ cưới nàng Nguyệt Nga. Xui gia đã xứng xui gia, rầy mừng hai họ một nhà thành thân. Trăm năm biết mấy tinh thần, sinh con sau nối gót lân đời đời. Hai người đã sống với nhau rất hạnh phúc. Năm 1855, sinh con gái đầu đặt tên là Nguyễn Thị Hương. Năm 1858, sinh con thứ hai là Nguyễn Đình Chúc. Lúc này, thực dân Pháp điên cuồng nã pháo vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Ngày 11 tháng 2 năm 1859, chúng kéo quân vào Cần Giờ. Bà Điền đã tay bồng tay bế hai con thơ dại và dắt chồng chạy về Cần Giuộc lánh nạn. Trong hành trang chạy giặc, bà Điền không quên đem theo những chương đầu tiên của tác phẩm Lục Vân Tiên. Về đến Cần Giuộc, sau một thời gian ở chung nhà với anh vợ là Lê Tăng Quýnh, gia đình cụ Đồ lại dời về ở chùa Tôn Thạnh, tức chùa Ông Ngộ. Tại đây, cụ Đồ mở trường dạy học và hoàn thành tác phẩm Lục Vân Tiên với sự giúp đỡ chu đáo của bà Điền. Do đuôi mù, không cầm súng xông pha trận mạc, Nguyễn Đình Chiểu làm quân sư cho nghĩa quân của anh hùng Trương Định. Chung sống với nhau hơn 30 năm, bà Điền đã góp phần không nhỏ trong việc ghi chép, gìn giữ các tác phẩm của cụ Đồ Chiểu. Bà mất năm 1886 và sinh cho Nguyễn Đình Chiểu tất cả 7 người con, trong đó có những người sau này nổi danh như Nguyễn Kim Xuyến, Nguyễn Ngọc Khuê, tức nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, Nguyễn Đình Chiêm. Nhớ đến bà Lê Thị Điền, hẳn chúng ta nhớ đến nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong tác phẩm Bất Hủ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu mà dân ca Nam Bộ còn ghi lại. Dầu ai gieo tiếng ngọc, dầu ai đọc lời vàng, bông sen hết nhụy bông tàn, em đây giữ tiết như nàng Nguyệt Nga. Có tài liệu cho rằng, trước khi gặp bà Lê Thị Điền, gia đình Nguyễn Đình Chiểu đã thề nguyền với một gia đình vọng tộc họ Võ. Nhưng khi cụ Đồ Chiểu gian dở khoa thi, mắt đuôi mù nên đàn gái chối bỏ đính ước trước đây. Có lẽ vì quá yêu mến tác phẩm Lục Vân Tiên, trong đó có nhân vật nữ Võ Thể Loan đã bội ước, chữ duyên trắc trở, chữ tình lãng sao, và chối phắt, rễ đâu có rễ đuôi mù thế ni, nên người đời sau mới liên tưởng như vậy chắc. Trong Sài Gòn năm xưa, học giả Vương Hồng Sển có nhắc lại đoạn đường đi từ xóm Lò Heo đến cầu Rạch Bần, gần cầu Ông Lãnh. Nơi đây năm xưa lối 1920, tôi có quen một vọng tộc họ Võ. Chủ gia có kể lại cho tôi nghe một chuyện này nhắc lại với tất cả sự dè dặt là chuyện Võ Thể Loan trong truyện Lục Vân Tiên. Ông Đồ Chiểu là rể hụt của gia đình này. Mất vợ vì mù lòa không gả con, nên ông Đồ không quên ghi lên tờ giấy trắng họ danh của con người đen bạc. Thật ra, một người vốn cẩn trọng như học giả Vương Hồng Sển cũng không dám khẳng định mà nhắc lại với tất cả sự dè dặt mà thôi. Tôi vẫn nghĩ mối tình đầu tiên và cuối cùng trong đời cụ Đồ Chiểu chỉ có bà Lê Thị Điền, nhân vật Kiều Nguyệt Nga Thủy Chung rất mực có thật ở trên đời. Đó là nhân cách cao đẹp của phụ nữ phương Nam mà ca dao Nam Bộ có ghi. Em ở làm sao như Kiều Nguyệt Nga, giữ niềm chung thủy sang qua kết nguyền. Tài liệu tham khảo: 1. Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu, Châu Anh Phụng, Sở Văn hóa Thông tin Long An, 1998. 2. Toàn tập Nguyễn Đình Chiểu, Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, 1982. Nguyễn Tư Giảng, sinh năm 1823, mất năm 1890. Chim xanh liệu có nối lời được chăng? Dường như có mưa bụi rây phất phơ, những sợi mưa mỏng như sợi tơ trời. Vào tiết xuân, đất trời trở lại thanh tân, lòng người nhẹ nhàng và cũng yêu đời hơn. Đôi lứa thông dong cất lời ca quan họ, hát như một lẽ tự duyên trong lần tri ngộ đầu tiên. Đâu đó, giọng bạn Lan trong trẻo vang lên trong không gian ấm áp. Nghĩa vàng em để trong cơi, nắp vàng đậy lại đặt nơi giường nằm. Lập tức một liền anh cất giọng hừ la như chia sẻ tình cảm kín đáo ấy. Nghĩa người anh cất lên cân, bên vàng nặng 9, bên ân nặng 10. Đi trong phiên chợ Tết, người đông như trảy hội, nghe tiếng hát vọng đến, có chàng thư sinh nghèo vội chen chân bước ra ngoài, nhưng hàng Tết bày la liệt, muốn bước đi cũng khó. Lại có những tràng pháo Tết vang lên, càng làm tâm hồn chàng thêm náo nức. Càng náo nức hơn khi các liền anh liền chị đang sang phần giả bạn mà chàng đang lẩm nhẩm hát theo. Người về em những khóc thầm, bên sông vạt áo ướt dầm như mưa. Thả hồn theo tiếng hát, chàng bước vội qua chỗ hàng bán tráp, sơ ý nên đã chạm chân. Chao ôi, một cái tráp vỡ toang, nghe âm thanh khô khốc ấy. Chàng sợ đến điếng hồn. Chàng muốn nhanh chân lẻn ra khỏi đám đông, nhưng không kịp nữa rồi. Một bàn tay lực lưỡng đã túm lấy áo chàng và la toáng lên. Ừ, bắt đền thì đền. Nói cho ai vậy thôi, chứ thư sinh nghèo kiết xác lấy đâu ra tiền. Chàng tên là Nguyễn Văn Phú, tự Tuân Thúc, sinh năm 1823, tại xã Du Lâm, thôn Nội, Phủ Từ Sơn, Bắc Ninh, trong một gia đình khoa bảng, nhưng nghèo. Năm lên 5 tuổi mồ côi mẹ, năm lên 11 tuổi lại mồ côi cha, phải ở với ông bà ngoại, một ông quan thanh liêm về hưu, ở nhà sát chùa Phổ Quang, ngoại thành Hà Nội. Đang trong tình cảnh dở khóc dở cười, chàng không biết phải xử trí thế nào, may mắn có một cô gái tình cờ đi ngang qua. Nghe tiếng cãi cọ, cô chen kiển chân nhìn vào. Trái tim của cô bỗng đập thình thịch, xốn xang. Trước mắt cô là một chàng trai 17 đôi mươi khôi ngô, mặt vuông chữ điền, môi đỏ thắm như đang ăn trầu. Hỏi ra mới biết chàng là thư sinh nho nhã, nhưng vì bất cẩn mà gặp tai ương, cô liền nghĩ đến cách gỡ bí. Cô lấy tiền đền chiếc tráp cho chàng. Làm xong hành động nghĩa hiệp ấy, cô nhanh chân lẫn vào trong đám đông. Thoát nạn rồi, Văn Phú cứ ngẩn ngơ, ân nhân vừa tự nguyện giúp mình là ai. Trong suốt mấy ngày xuân, chàng để tâm dò la tìm hiểu tông tích cô gái ấy để trả ơn. Trong hội xuân ở làng, chàng được mọi người cho biết cô gái ấy tên là Tạ Thị Liên, con gái của cụ Đồ Tạ Văn Mẫn ở Tổng La Phù, huyện Thượng Phúc, Phủ Thường Tín. Văn Phú thành thật kể lại chuyện này cho ông, bà ngoại nghe và xin cưới cô Liên về làm vợ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhớ đến ơn của vợ, Văn Phú càng cố gắng ra sức học tập. Chàng nghĩ chỉ có đỗ đạt mới không phụ tấm lòng Tảo Tần đang nuôi mình ăn học. Quả thật, qua năm sau, năm 1843, chàng đậu cử nhân và năm sau nữa, chàng lại đậu tiến sĩ. Khi được gặp mặt vua Tử Đức, một ông vua luôn tự phụ về tài năng thơ phú, Văn Phú có dâng bài thơ Tránh Nóng ở Hành Cung trên dòng Hương Giang. Đọc xong, vua khen thơ hay, nhưng cái tên thì tầm thường quá, nên mới đổi thành Tư Giản. Chung sống với người vợ đầu, Tư Giản có một con đặt tên là Phan. Từ đó ông ra làm quan để lo việc nước. Khi ông làm tri phủ ở phủ Ninh Thuận, bà Liên có đi thăm, nhưng không may lúc qua sông bà chết đuối. Đây là nỗi đau lớn nhất đối với Tư Giản. Ông luôn thương tiếc người vợ hiền gắn bó với mình từ thuở hàng vi, nhưng đến lúc vinh hiển lại không được hưởng phú quý. Nơi đất khách quê người, không họ hàng thân thích, vợ lại mất sớm khiến lòng buồn không nguôi. Một hôm ngồi soạn lại hòm quần áo, tìm thấy lá thư của vợ, ông đọc lại, hai dòng nước mắt lăn trên má. Ông phóng bút viết bài thơ khóc vợ rất thống thiết. Soạn hòm bỗng thấy bức thư, thương thay chung thủy có dư từ ngày, chồng con nghĩa nặng tình dày, giận thay sông nước biết ngày nào nguôi. Âm dương cách trở đôi nơi, chim xanh liệu có nối lời được chăng? Chứa chan lễ ứa hai hàng, để người đầu bạc khóc thương nên lời. Mênh mông chí khí ở đời, ngọn đèn hiu quạnh, mưa trôi đêm dài. Nguyễn Tư Uyển dịch. Trong suốt thời gian làm quan, ngoài những tác phẩm văn học có giá trị để lại đời sau, Nguyễn Tư Giản còn là người đã dâng vua Tử Đức bản điều trần về việc đắp đê trên sông Nhị Hà. Có lẽ việc trị thủy mà ông điều tra thận trọng và công phu cũng có một phần từ cái chết của người vợ đầu. Nỗi đau ấy ám ảnh không nguôi. Ngày mùng 1 Tết 1864, bài thơ Xuân của ông cũng mang âm hưởng bùi ngùi. Xuân đến thật là mau, việc đời còn mênh mang, ngoài bể đông không biết mặt trăng ở đâu. Nguyễn Tư Giản mất năm 1890 tại Ninh Bình, nơi ông nghỉ hưu về dạy học. Lạ thay, một người từng làm quan lên chức tổng đốc, từng làm chánh sứ đi công cán ở nước ngoài, nhưng khi dưỡng già không có mảnh đất, ngôi nhà riêng tại quê của mình. Vì liêm khiết nên trong ngôi nhà của cha mẹ để lại, ông có thể tự hào ghi bốn chữ Thanh Bạch Nho Phong. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân Hà Nội, nhiều tác giả, Hội Văn nghệ Hà Nội 1976. 2. Giai thoại làng Nho, Lãng Nhân, Nam Chi, Tùng Thư 1972. Nguyễn Xuân Ôn, sinh năm 1825, mất năm 1889. Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Mới hay thực đấng anh tài, tiếng thơm còn để muôn đời dài lâu. Đó là những câu vè ca ngợi Nguyễn Xuân Ôn, thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào văn thân ở Nghệ An cuối thế kỷ 19. Ông vốn là người ương ngạnh, cương trực, từng giữ chức biện lý bộ hình. Dân sớ phản đối chủ trương hòa hảo với giặc Pháp của triều đình nên bị vua Tử Đức cách chức. Thuở nhỏ do cha mẹ mất sớm nên Nguyễn Xuân Ôn được bà nội đem về nuôi, mãi đến lúc lớn tuổi mới có điều kiện đi học. Dù vậy, chàng nổi tiếng là người học giỏi, thông minh lỗi lạc. Nhà nghèo không có tiền mua sách vở nên chàng phải mượn của bạn bè, nhưng chỉ đọc qua một lần là thuộc lòng. Lần nọ biết nhà quan giáo thụ họ Phan ở làng Thổ Hậu có bộ Khang Hy từ điển, chàng liền đến mượn và hẹn 10 ngày sau sẽ trả. Nhận thấy Nguyễn Xuân Ôn là cậu học trò thông minh, quan giáo thụ không hẹp hòi mà cho mượn và hỏi. Từ điển là ông thầy câm, chỉ dùng để tra cứu những khi cần thiết. Anh mượn Khang Hy từ điển để làm gì? Chàng lễ phép đáp, con mượn để xem qua cho biết. Đúng hẹn 10 ngày sau, Nguyễn Xuân Ôn đem trả sách. Quan giáo thụ lật sách ra, hỏi đến đâu, chàng trả lời trôi chảy đến đó, nên kinh khiếp thốt lên. Thông minh như anh, có trí nhớ như anh, dễ có mấy người. Nhận thấy chàng không phải là kẻ tầm thường, quan giáo thụ đã tâm sự với các đồng nghiệp, sau này sẽ gả con gái cho chàng. Thật vậy, quan giáo thụ đang có cô con gái độ tuổi trăng tròn, đẹp người đẹp nết. Khi nghe được tin này, Nguyễn Xuân Ôn khấp khởi mừng thầm. Chàng về nói với bà nội sang hỏi con gái quan giáo thụ cho mình, nhưng bà cụ lắc đầu. Nhà ta nghèo, cha của cháu lại không đỗ đạt gì, làm sao cháu sánh được với con nhà quan? Chàng đáp, ngày xưa Thạch Sanh còn cưới được công chúa kia mà, do nhà ta nghèo nên cháu mới dạm hỏi vợ để có người đỡ đần cho bà. Bà đừng ngại, cứ sắm lễ vật cho cháu. Biết tính ương ngạnh của cháu, bà cụ lẳng lặng sắm lễ vật, nhưng không chịu sang nhà quan để hỏi vợ cho cháu. Nguyễn Xuân Ôn cũng không nôn nóng gì, chàng đợi lúc ông bà quan giáo thụ đi vắng mới mang trầu rượu đến xem mặt cô gái, mà cũng là cách ngầm ngỏ ý với cha mẹ của cô ta. Bấy giờ đang ở nhà một mình, thấy khách lạ đường đột vào nhà, con gái quan giáo thụ vội vã lẩn tránh, nhưng Nguyễn Xuân Ôn nói ngay, tôi ở bên làng Quần Phương, bà con với nhà cô, theo thứ bậc cô phải gọi tôi bằng anh. Nay bên nhà có việc vui, bà nội tôi sai tôi đem lễ mọn sang biếu gia đình ta. Trước lý lẽ đó, cô gái xin lỗi, đoan đã mời chàng vào nhà ăn trầu, uống nước để đợi cha mẹ về. Ung dung ngồi trong nhà quan, tận mắt nhìn nhan sắc người đẹp, chàng xao xuyến khôn cùng và lựa lời dò hỏi. À, nghe nói quan nhà ta bằng lòng gả cô cho cậu Ôn bên làng Quần Phương, có đúng vậy không? Cô gái bẽn lẽn cúi đầu thưa. Vâng ạ. Chàng nghe trái tim mình đập thùng thình trong lồng ngực, cố nén xúc động, chàng làm ra vẻ vô tư. Hay lắm, cậu Ôn học giỏi lắm, nhưng cô có bằng lòng không? Cô gái khẽ đáp. Vâng, em cũng nghe nhiều người nói như vậy, nhưng cậu ấy phải cái là tướng xấu, thô kệch, chứ không nho nhã thư sinh. Em chưa gặp mặt cậu Ôn lần nào, nên không biết có đúng vậy không? Nghe nhận xét về mình như thế, bất giác Nguyễn Xuân Ôn cười lớn. Ôi dào, cậu Ôn là bạn thân với tôi. Tướng cậu ấy có xấu thì cũng xấu như tôi chứ gì. Điều ấy có gì là quan trọng đâu, miễn cậu ấy là người có tâm, có tài. Thôi ưng thuận đi em ạ. Biết đâu, nay mai em thành bà này, bà nọ, chẳng phải là điều may sao? Cô gái lắng nghe nhưng không trả lời. Ngồi chơi một lát, đoán chừng ông bà quan giáo thụ sắp về nên chàng đứng dậy. Thôi chào cô nhé, tôi có việc phải về gấp đây. Cô gái khẩn khoản, anh cứ ngồi chơi một lát, thầy mẹ của em sắp về đến nơi rồi. Chàng đáp, để hẹn dịp khác, thế nào tôi cũng sang nhà ta lần nữa. Nói xong chàng nhanh chân bước ra khỏi cửa, vừa đi chàng vừa hứng chí cười thầm và nghĩ trong bụng. Cô ta vừa xinh lại vừa ăn nói khôn khéo, có duyên lắm. Quá trưa, ông bà quan giáo thụ trở về nhà, thấy cô con gái cưng bưng trầu rượu ra thì ngớ người, hỏi chuyện. Nghe con gái mô tả vóc dáng lẫn cách ăn nói của người anh bà con bên làng Quần Phương, quan giáo thụ vỗ đùi bật cười. Ôi dào, chỉ có thằng Ôn chứ còn ai vô đây nữa. Cách tiếp cận mục tiêu của Nguyễn Xuân Ôn kể ra cũng lạ. Ít lâu sau, hôn lễ giữa hai người chính thức diễn ra. Từ đó, cô Phan Thị Nhật về làm dâu họ Nguyễn ở làng Quần Phương. Sử sách không ghi rõ họ có bao nhiêu người con. Chỉ biết sau khi tham gia phong trào kháng chiến, Nguyễn Xuân Ôn bị giặc Pháp bắt, các con của ông đều bị truy nã nghiêm ngặt. Tài liệu tham khảo 1. Kho tàng truyện kể dân gian xứ Nghệ tập 4 Ninh Viết Giao, chủ biên, nhà xuất bản Nghệ An 1995. 2. Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn, nhà xuất bản Văn Học 1977.